Chuyện xưa tích cũ, người lấy cóc. Ngày xưa, có hai vợ chồng, một người phú hộ hiếm hoi. Cho mãi đến khi tuổi già xây bóng, người vợ mới có thai. Hai vợ chồng phú hộ bụng mừng khấp khởi. Có con nối dõi tông đường rồi, mừng lắm. Nhưng đến khi bà vợ trở dạ đẻ ra, không phải là một con người mà là một con cóc. Cả nhà định đem cóc ra đồng, ném đi cho khuất mắt. Nhưng cóc bỗng cất tiếng nói, xin ba mẹ đừng ném con đi, hãy để con lại. Con cũng làm được việc cho cha mẹ đó ạ, xin đừng ném con đi tội nghiệp. Rồi cóc cứ luôn miệng, một cha hai mẹ, luôn làm cho mọi người vui lòng. Thế là vợ chồng phú ông phải đành lòng nhận cóc làm con. Lớn lên, cóc rất siêng năng, lại thường trò chuyện mua vui cho cả nhà, lại chăm sóc mọi việc giúp đỡ bố mẹ. Một thiếu nhi ngoan, một học trò giỏi. Em ca hát vui vẻ với mọi người. Em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Hồi ấy ở gần làng có anh học trò nghèo, bố mẹ chết sớm. Hằng ngày anh cắp sách sang làng bên học ở trường cụ Đồ Lê. Một hôm qua đám ruộng lúa chín vàng rất đẹp mắt. Thuận tay anh cúi xuống bờ nhặt một bông để cắn chặt. Bỗng nghe một giọng nhỏ nhẹ từ phía góc ruộng phát ra, chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Giật mình, anh nhìn quanh hồi lâu, không thấy một ai cả. Chắc là tai mình bị ù đây chăng? Nghe nhầm đây, chắc không có gì đâu. Rồi anh lại tiếp tục đi học. Chiều hôm ấy, khi trở về đám ruộng cũ, anh lại cúi xuống chọn một bông lúa khác. Nhưng vừa ngắt xong, thì lại nghe, chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Ui, cái gì? Ai nói gì kỳ vậy ta? Cái gì vậy? Ai nói vậy?
Chàng ơi chàng, sao chàng lại ngắt đũa vàng nhà em?
Lần này anh hết sức sửng sốt. Anh nhìn đi nhìn lại khắp nơi, lại lội xuống ruộng, cố tìm quanh quẩn ở chỗ phát ra tiếng nói. Nhưng anh chẳng thấy gì hơn là một con cóc đang ngồi chồm hổm trên một mô đất cạnh một bụi lúa. Anh hỏi bâng quơ,
à, vừa rồi cóc hè ai nói vậy?
Chính em nói đấy, chàng ơi chàng, chàng đừng ngắt đũa vàng nhà em.
Sau một hồi ngỡ ngàng, cóc thong thả kể tiếp cho anh biết tên tuổi, quê quán và bố mẹ của mình. Đoạn lại nói thêm,
chàng ơi, vì đám ruộng lúa nhà em chín sớm, lại ở bên đường cái, nên bố mẹ sai em ra đây canh giữ ban ngày. Xin anh khóa về nhà kẻo muộn, và từ nay đừng ngắt đũa vàng nhà em, đừng ngắt đũa vàng nhà em.
Nghe giọng nói của cóc trong trẻo, dịu dàng, thái độ lại chân thật vui vẻ, anh học trò bụng bảo dạ, tuy cóc xấu hình nhưng lại tốt nết, thật là hiếm có, cái nết đánh chết cái đẹp, thật là quý. Rồi mấy lần qua lại đám ruộng, anh đều thấy cóc đón chờ mình trò chuyện. Dần dần anh đâm ra phải lòng cóc. Có nhiều cô gái con nhà giàu muốn lấy mình lắm. Họ ỷ họ là nhà giàu, rồi cho rằng mình nghèo, học trò nghèo thì chắc là ham giàu. Rồi mấy cô ấy chảnh lắm, trẻ lắm, ra cái vẻ ta đây lắm, coi người bằng nửa con mắt. Xin lỗi, thằng này nghèo thì nghèo nha, không phải là cứ ỷ đẹp rồi giàu rồi sang rồi chảnh rồi ta đây đâu. Sang cái gì mà sang, không có học, làm giàu nhờ may thôi, nhờ bố mẹ chạy trọt lo lót làm giàu. Tưởng là mình giàu vậy là mình ngon à? Tưởng giàu rồi coi thường mấy người nghèo chúng tôi à? Xin lỗi mấy cô ạ. Đừng sang mà chảnh, không ai ưa đâu. Thà lấy cóc còn hơn lấy mấy đứa sang chảnh. Đẹp mà người mà nết thì xấu. Ăn chơi, nói năng vô lễ, coi người bằng nửa con mắt, khinh người. Cái thứ giàu như thế, đẹp như thế, sang như thế thì làm được cái gì? Đừng có sang chảnh với thằng này. Thằng này không bằng ai, nhưng mà thằng này cũng không cho ai cái bằng đâu, đừng có tưởng. Thế rồi anh quả quyết đến nhờ mối nhà phu hộ để dạm hỏi cóc làm vợ. Đang lo cho con gái mình hình dạng dị hợm xấu xí, không có ai để ý đến, nay bỗng có người tử tế đến dạm hỏi. Hai vợ chồng phú ông sẵn sàng nhận lời và tỏ ý chịu mọi phí tổn cưới xin. Ngày đưa dâu, cóc lạch bạch theo sau lưng chồng. Anh chồng rất tự tin cưới cô vợ cóc và anh vui vẻ hát.
Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô, ngựa ô anh khớp cái kiểu vàng. Anh cha khớp bạc, lục lạc đồng vàng, bông sen lá dặm, dây sen ngựa thắm cánh roi, anh bịt đồng xoàng. là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh, là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh, anh đưa nàng về dinh, anh đưa nàng về dinh.
Chàng rất hãnh diện đưa nàng về dinh, dù nàng là cóc. Con cóc ấy da bọc trứng gà, nó xù xì bên ngoài đấy, nhưng mà bên trong lòng rất tốt. Tin tức anh học trò lấy nàng cóc chẳng bao lâu bay ra khắp nơi, làm đề tài cho những câu chuyện mua cười ở các gia đình. Tại trường Cụ Đồ Lễ, những người bạn học của anh trò nghèo cứ tụm lại là xì xèo gia biểu.
Thằng nó có khùng không vậy không biết nữa. Bao nhiêu cô con gái khác nó không chọn, mà nó chọn ngay con cóc làm vợ, thằng nó khùng rồi mà. Thằng khùng lấy cóc làm vợ.
Ôi dào ơi, cậu không biết chứ, chắc là vì hắn tham của ấy mà. Lấy vợ xấu nhưng mà nó giàu là lấy thôi, còn phù hộ chứ ít của gì, cái hũ vàng nó đào cũng khá lắm đấy. Họ cứ đoán già đoán non, và cũng tìm đủ cách để cho anh học trò nghèo bị nhục. Cái thằng này bao nhiêu con gái đẹp nó không lấy, nó lấy con cọc là làm sao nhỉ? Mấy con gái đẹp nó dễ thương như thế đi. Nhưng mà cái thằng nó cũng khốn ấy. Mấy con đẹp thì nó chạnh lắm ấy. Lấy nó về nó coi mình bằng cục cơ kì. Còn con cọc thì mà nó vậy mà nó lại cưng cái thằng này. Thôi kệ rồi. Biết đâu trời thương, trời phù hộ cho nó thì. Chúng mày đừng có cười nó, tội nghiệp nó. Nhưng mặc cho mọi người gièm pha, anh học trò vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau cùng, nhóm bạn quyết định làm cho anh một phen xấu hổ trước mặt thầy và bạn. Nhân dịp nhà thầy sắp có giỗ, họ bàn với trưởng tràng là tổ chức một cuộc thi để dọn cỗ. Mỗi người học trò có vợ phải bảo vợ của mình dọn một mâm cỗ dâng thầy. Mâm cỗ ấy phải do chính tay người vợ làm, không được thuê người làm hộ, không được đặt nhà hàng, không được order người ta đem đến. Cỗ nào mà ngon nhất thì sẽ được thầy khen. Khi mà bày ra chuyện này, họ định bụng là xem là cô vợ cóc sẽ nấu nướng ra làm sao. Cái này mày chết chắc rồi con ơi. Mày chỉ có làm thịt cóc mà ăn thôi chứ biết nấu cái món gì khác hơn. Biết như thế nên khi trở về nhà, anh học trò chỉ một mực thở dài. Biết sao đây, vợ mình sao mà biết nấu được cơ chứ. Cóc hỏi chồng vì cơn cớ gì mà buồn. Chàng ơi, tại sao chàng cứ thở vắn thở dài như vậy? Nói cho em nghe đi, vợ chồng với nhau có gì thì mình chia vui sẻ buồn với nhau, chàng đừng giấu em, có gì cứ nói em. Nói thì được cái gì bây giờ? Không có gì đâu em à. Thôi chàng đừng có giấu em nữa mà, cứ nói đi. Em sẵn sàng giúp chàng được mà, không sao đâu, cứ nói đi. Không thể được. Sao mà không thể được? Có gì mà không thể được? Vợ cứ gặn hỏi mãi. Anh đành kể lại cho vợ nghe câu chuyện ấy. Nghe đoạn, cô vợ cười và bảo, chàng ơi, tưởng có gì khó chứ dọn cỗ thì em không đến nỗi vụng về đâu. Chàng đừng lo lắng gì cả, nhà hàng năm sao cũng chẳng qua mặt em được đâu à. Nghe vợ nói thế, lòng anh cũng nguôi nguôi. Nhưng ngày một, ngày hai, anh chẳng thấy vợ đi chợ sắm sửa gì cả, lại sinh ra lo lắng. Mãi đến ngày cuối cùng, trong khi anh đi học vắng nhà, Cóc mới gọi các nàng tiên từ trên trời xuống, mỗi người một tay làm các món ăn. Chỉ trong chớp mắt thôi, trên giá mâm đã đầy các thứ nem, mộc, giò, chả, bung, xào, đủ hết. Mùi thơm phưng phức. Wow, thơm mà nó ngon. Ngon sao mà nó ngon. Chiều hôm ấy, anh học trò đội cỗ đến nhà thầy, mặc kệ những câu đùa nghịch quen thuộc của các bạn. Nhưng họ không ngờ rằng, sau khi nếm thử qua tất cả các cỗ, cụ đồ dừng lại bên cạnh mâm của anh học trò, tấm tắc khen, wow, nấu ăn như người nào đây, thật là tuyệt, ngon quá. Quá ngon luôn. Có những món ăn ta chưa bao giờ mà ăn mà lại thấy ngon như thế này. Wow, quá ngon, tuyệt ngon, ngon, hảo hảo, hảo hảo, hảo hảo. Kết quả lần ấy, anh học trò thắng cuộc trước những con mắt ghen tị của đám bạn bè. Một không. Ít lâu sau, nhân ngày sinh nhật của thầy, bọn học trò lại bàn nhau mở một cuộc thi may quần áo. Bộ quần áo nào mà thầy mặc vừa nhất, đẹp nhất sẽ được trúng giải. Nhưng điều kiện đó là không được một ai đo vào người của thầy, chỉ ướm thôi, không được đem thước đến đo. Và thứ hai là áo quần phải do vợ học trò may chứ không được thuê thợ, phải do người vợ đó may. Bọn họ bảo nhau, chuyến này xem thử Cóc may vá ra sao cho biết. Chuyến này là chết chắc rồi. Anh học trò lại bước thấp bước cao trở về nhà. Thấy mặt anh buồn, Cóc lại thủ thỉ, chàng ơi, có việc gì mà nhìn chàng có vẻ không vui vậy? Có gì nói em nghe đi. Cái này chắc thua rồi em à. Kỳ vừa rồi may mà em nấu được món ăn ngon, chứ kỳ này làm sao mà may quần áo được em. Rồi không có đo lấy gì mà may, làm sao cho vừa được em ơi. Thua rồi, chắc thua chắc rồi em ơi. Nghe chồng nói như thế xong, Cóc lại tươi cười nói, ô chàng ơi chàng, tưởng là gì chứ, may vá thì em đây cũng không đến nỗi vụng về lắm đâu, chàng đừng lo gì cả, cứ đừng lo gì cả chàng nhé. Ngày hôm sau, đợi lúc chàng cắp sách ra khỏi cổng, Cóc bèn vào buồng đóng kín các cửa lại, rồi hóa phép biến thành một con ruồi. Ruồi bay ra đuổi theo chồng, bám vào cổ áo của chồng. Khi đến trường, giữa lúc cụ Đồ Lê bước ra giảng bài, ruồi bay đậu lên vai của cụ Đồ, rồi bay lên cổ, rồi bay xuống lưng, bay mọi nơi trên áo quần cụ Đồ, nhẩm thuộc tất cả, kích tất, rồi mới bay lộn trở về. chiều hôm ấy. Anh học trò đi học về đã thấy một bộ quần áo xếp gọn để ở đầu giường. Anh mở ra xem, đường kim mũi chỉ khó có ai sánh được. Nhưng anh chỉ lo là không biết thầy đồ mặc có vừa hay không. Hôm sau là ngày nạp lễ, anh mang bộ quần áo đến trường. Giữa lúc ấy, các bạn anh đang giở quần áo cho thầy mặc thử. Nhưng chẳng bộ nào thầy mặc xứng ý. Được cái quần thì hỏng cái áo, được cái áo lại hỏng cái quần, được cái tay thì lại hỏng cái chân, được cái chân thì hư cái tay, được cái cổ thì dài cái lưng, vừa cái lưng thì hỏng cái bụng, hỏng cái nào ra hồn hết. Anh học trò lúc ấy mới đưa bộ quần áo của mình cho thầy mặc thử, là người cuối cùng. Cô đồ mặc vào thật là vừa vặn. Soi gương thấy, mặt trước cũng như là mặt sau, thật là vừa vặn, không chê được một chỗ nào. Đẹp không? Vừa không? Có xứng hợp không? Cuối cùng mọi người tiêu nghỉu vì anh lấy vợ cóc, đáng lý là cái đích để mà cười nhạo, thì không ngờ lại là người được khen ngợi hết lời. Mấy không rồi?
2-0.
Thua keo này, 7 keo khác. Họ chưa từ bỏ ý định làm cho anh bẽ mặt. Ít lâu sau nữa, nhân có hội mùa xuân. Mùa xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi chót yêu từ lâu. Lòng bâng khuâng nhớ hoa năm nào, hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no thoát đi đời gian lao nghèo khó. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm dệt gối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng thao nổ rượu hồng. Trong không khí rộn ràng đón xuân như thế, bọn học trò bàn nhau là xin cụ đồ cho mở một cuộc thi hoa hậu mùa xuân của những người vợ. Thi hoa hậu mùa xuân mà là những người vợ của các anh học trò đi thi, chứ không có được đi thuê những cô chân dài, không được đi thuê hoa hậu quốc tế, mà nhất là không được đi đến sửa sắc đẹp, có đồ nào xào đồ đó, phải còn nguyên còn zin, không được tút tiết gì cả. Cuộc thi khó mà hẹn ngay chiều hôm sau. Chiều hôm sau tức là sáng mùng một Tết, 30 Tết ra lệnh, cho nên ta không có kịp đi sang Hàn Quốc để mà đục đẽo gọt giũa. 30 Tết ra lệnh, chiều mùng một đầu năm là bắt đầu cuộc thi. Mỗi người phải thân hành đưa vợ mình đến để cho thầy nhận xét và chấm giải. Bọn họ bảo nhau, lần này thì tiêu rồi, cóc mà làm sao mà đẹp được, trời ơi. Lần trước thì bảo mày nấu ăn, lần trước thì bảo mày may áo, còn bây giờ mày phải đi thi, mày dẫn con cóc đi thi thì mày chỉ có chết thôi.
chúng ta sẽ có được một phen cười cho đã.
Thật là một tin không hay cho anh chàng lấy vợ cóc. Anh cảm thấy tê tái và phải cố gắng lắm mới lần bước được về nhà. Thấy chồng nằm dài trên giường chẳng nói chẳng rằng, biết sao bây giờ. Thôi, vợ mình nó là cóc mà, thi thế nào được. Bạn bè nó chơi mình, sao lòng dạ con người nó ác độc như thế. Đã mấy fan muốn chơi mình, để cho mình phải nhục nhã, để mình phải bỏ cuộc. Nhưng trời thương, đã qua được hai kỳ thi, thắng được hay không rồi, còn lần chung kết lần này thì thua chắc rồi. Thôi không sao cả, dẫu gì đi nữa mình vẫn có người vợ bên cạnh. Còn đám bạn bè tệ quá, ghen tị, ghen tức, ghen tương, làm lòng dạ con người ta không còn có lương tâm, không còn có lương tri nữa. Chỉ muốn hạ người khác để mình lên thôi, đạp người khác xuống rồi mình đứng lên trên người khác thì có hay ho gì đâu. Đáng lý ra thấy vợ mình như thế, họ phải cảm thông, phải thương. Tại sao mà nó lại cười nhạo mình như vậy nhỉ? Tại sao con người ta ác độc như thế nhỉ? Tại sao con người ta không có lòng xót thương người khác? Không biết xót thương người nghèo, người xấu, người khổ, cười nhạo trên sự đau khổ. Họ thì họ có tiền, thì họ đẹp, họ có quyền, có chức, họ coi thường những người nghèo, những người khổ, những người xấu. Thôi không sao, trời có mắt. Sẽ có ngày Covid đến hỏi thăm họ. Chồng kể hết cho vợ nghe nỗi lòng của mình. À, nàng ơi, bắt nàng đến trường để thi thố như vậy thì chúng nó thật là quá ác độc rồi. Quá ác độc rồi. Cười nhạo trên những khuyết điểm của người khác là một tội đấy. Người ta đâu có ai muốn xấu đâu. Người ta đâu có ai muốn khuyết tật đâu. Mà tại sao thấy người ta xấu, thấy người ta khuyết tật thì ta cười, ta nhạo họ. Có biết rằng đó là tội ác hay không? Đâu có ai muốn nghèo đâu. Mà tại sao thấy người ta nghèo thì khinh người ta? Có ai muốn xấu, có ai muốn nghèo, có ai muốn dốt đâu. Tại sao mình giàu, mình đẹp, mình sang, mình lại coi thường những người nghèo, người dốt, người khuyết tật? Có chắc là mình sẽ khỏe mạnh mãi hay không? Có chắc là mình sẽ giàu mãi hay không? Có chắc là mình sẽ ngồi ở trên địa vị đó mãi hay không? Anh càng buồn bao nhiêu thì khóc vẫn cứ tươi tỉnh và nhẹ nhàng nói với chồng: "Chàng ơi, chàng đừng lo. Giờ này mà cô bảo tôi đừng lo ở cô cóc ơi, vợ ơi là vợ. Chàng đừng lo. Thiếp xin vì chàng đến trường để chào thầy và các bạn của chàng. Dẫu thiếp xấu xí nhưng cũng có chỗ sánh được với người ta. Chàng đừng lo, đừng ngại, cứ đưa thiếp đến đi." Chiều hôm sau, lúc anh học trò bước đi thất thểu đến trường thì cóc cũng lạch bạch nhảy theo chân. Mặt anh đỏ lừ, vừa ngượng vừa thương vợ. Ôi là trời! Anh cúi đầu không dám ngoảnh cổ nhìn mọi người. Cóc thì vẫn cứ bình tĩnh nhảy theo chồng.
Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi.
Trời ơi, chàng đi mà chàng. Trời ơi, cóc ơi, cóc em ơi, hỡi em.
Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi.
Lúc sắp đến trường, cóc nói với chồng:
Chàng ơi chàng đợi thiếp một lát, chàng đợi thiếp một lát nhé.
Nói xong, Cốc nhảy ngay vào một bụi rậm bên đường. Anh học trò vội chạy đến bụi cây để nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp ghé mắt nhìn thì đã thấy từ bụi cây bước ra một cô gái da trắng, môi son, mày ngài, mắt phượng, làm anh ngơ ngác. Ngoảnh vào bụi, anh thấy là một tấm da cóc vứt lại một đống lù lùa gốc cây. Sau một hồi bỡ ngỡ thì anh chợt hiểu ra rằng cóc là lốt của vợ mình, cho nên lập tức anh nhảy vào và xé nát cái tấm da cóc ra. Sau đó hai vợ chồng sánh vai bước vào cổng trường. Lúc bây giờ đã chật ních những người vì tò mò nên đến xem cuộc thi Hoa hậu mùa xuân, và họ đang chờ Hoa hậu mùa xuân Cóc xuất hiện. Mọi con mắt đều tròn xoe kinh ngạc. Wow! 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 Vì vợ anh học trò mà họ tưởng là cóc thì lại là người. Mà so với những người đàn bà khác, so với những cô vợ khác của các anh học trò khác thì một trời một vực. Ai cũng phải trầm trồ, nàng quả là một vị tuyệt thế gia nhân. Kể từ đó, hai vợ chồng sống cuộc đời hạnh phúc và mãi quấn quýt với nhau không rời. Thiếu Nhi ơi! Thiếu Nhi có thương cô Cóc không? Thiếu Nhi có thương anh chàng học trò không? Thiếu Nhi có thích mấy bạn học trò, bạn của mấy anh học trò không? Tại sao không? Xấu, ác quá, xấu quá. Còn cô Cóc có đẹp không? Sao cô đẹp? Sao cô lại đẹp? À, cô không phải đẹp mà cô ấy tốt. Cô ấy tốt. Cô ấy tốt. Chúng con thấy câu chuyện mà người lấy vợ cóc, dĩ nhiên là câu chuyện cổ tích mà. Từ những câu chuyện cổ tích ấy, con đọc, con nghe, con cười, con khóc, con vui. Nhưng mà điều quan trọng là ta rút ra được bài học gì từ câu chuyện người lấy cóc này. Rút được câu chuyện nào? Bây giờ đi từng câu chuyện một. Nhưng nãy chúng con nói là không thích mấy người bạn của cậu học trò. Vì họ tốt hay xấu? Họ xấu quá. Đáng lý ra thấy bạn của mình như vậy thì phải thương. Thấy bạn mình thiệt thòi, thấy bạn mình thua kém thì phải thương. Nhất là chúng con mà thấy bạn mình bị khuyết tật, cha xin lỗi. Thí dụ bé kia bị con ngồi xe lăn đó, bé bại liệt đó, đang ngồi đó, bé thấy bé đó không? Thấy bạn mình không? Rồi, thấy còn bạn kia thì là tay bạn ấy bị liệt đó, thấy không? Đấy, rồi cái bạn dưới kia kìa, đó, mà bạn đang đeo kính râm đó, bạn bị sao biết không? Khiếm thị, bị mù, bạn nó không thấy. Bạn thì bị chân, bạn thì bị tay, bạn thì bị mù. Còn bạn kia nãy giờ kể gì kể, bạn cứ cười sốt thôi vì bạn không nghe thấy. Bạn bị gì? Bị gọi là điếc, khó không nghe thấy. Thì nhiều khi rồi bạn kia thì ta thấy bạn ấy, nhiều bạn mình cứ bảo là mập thù lù đó, đó ta cứ cười á, xong bạn nó bảo gầy như que củi á. Thường ta hay cười nhạo trên khuyết tật khiếm khuyết của người khác mà không thấy rằng đó là cái tội
có ai muốn nghèo đâu, có ai muốn xấu đâu, có ai muốn khuyết tật đâu. Thì khi mà bạn mình như thế, cha nhớ một lần mà cha cứ ân hận mãi. Lần đi bốc xếp, anh em mang gạo đi mà thời Covid á, xong rồi đi ra lấy gạo, rồi vác gạo đi chi cho từng gia đình. Thì lúc đang vác gạo này, thấy một anh thanh niên đi ngang qua, nói: "Bạn ơi, bạn đứng lại, bạn phụ tôi một tay." Thường chúng ta cứ nói phụ một tay phải không? Nói như vậy thì thấy mình cũng không có gì là sai cả. Nhưng mà hôm đó anh ta quay lại, anh ta nhìn một cái ánh mắt nhìn chắc khó mà quên được. Cái ánh mắt nhìn nó vừa tức, vừa giận, vừa buồn, vừa hờn, vừa oán trong đó. Đố chúng tôi biết tại sao rồi anh bỏ đi. Anh ơi giúp tôi một tay, anh quay anh nhìn cái. Mắt vừa buồn, vừa giận, vừa hờn, vừa oán, vừa tủi nữa. Biết tại sao chưa? Tủi vì anh cụt mất một tay. Anh cụt mất một tay mà cho nói giúp tôi một tay, có nghĩa là nói đến cái anh không muốn nó nghe, là anh chỉ còn có một tay. Thì thay vì mình nói anh giúp tôi một chút thì không sao, anh sẵn sàng. Nhưng mà anh giúp tôi một tay, nghĩa là mình vô tình chỉ một câu nói đó thôi, đó mình chưa hề ý chọc gì đó. Huống hồ là đa số chúng ta, cái tật của chúng ta, cái bệnh của tất cả là thường cười nhạo trên những khiếm khuyết, khuyết tật của người khác. Và cứ lôi khuyết tật của người khác ra để mà cười nhạo. Người ta đang cố gắng ta che, ta bảo là tốt thì khoe, xấu thì che. Cái xấu người ta đang muốn che, mình lại lôi ra là sao? Có đứa đó không muốn đi học, vì nó bảo đi học, tụi nó cứ chê con là mập ù. Thấy chưa? Đó, có đứa hồi xưa còn bé đó, mới bên nữ đó. Bé thì mập, nhìn bố mẹ thích lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà với 13, 14 tuổi, tuổi dậy thì rồi, nó nhìn soi gương, nó thấy nó kỳ quá, nó to mập kỳ quá. Nó bắt đầu nó xấu hổ. Giờ cứ gọi bé ù. Đó, có nhiều khi bố mẹ đặt tên mà cứ đặt theo cái khuyết tật của người con của mình á, không không nên thế nào. Mấy thằng bé ù, thằng cu khờ, không được rồi. Thấy chưa? Hồi xưa bé cu khờ nghĩa là dễ thương, nhưng mà lớn lên làm cho thằng đó bị yên trí là nó thằng khờ. Lớn lên cái bị trí là bé ù. Rồi nhất là những khuyết tật của người ta đó, càng cố gắng tránh nhắc tới bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Người ta đã che đi rồi, mình lại lôi ra mình khoe, có phải là mình làm nhục người ta hay không? Nếu như tôi chẳng hạn, còn tôi có những khuyết tật của tôi đâu có muốn ai nói tới. Tại sao không nhìn cái hay cái tốt của ta mà nói? Vừa gặp, ê cái này sao cha đen thế, Giê-xu gợi đen thế, đen như củ súng. Nói là không muốn, là mình dù là nói giỡn thôi nhưng mình cũng thấy khó chịu rồi, có đúng không? Tự nhiên là như vậy, tức bản thân tôi. Cha hát sao mà ngang thế, có ai muốn hát dọc đâu. Ai chẳng muốn hát dọc, mà nó ngang thì nó ngang chứ, phải không? Tôi hỏi anh ấy, anh có muốn hát ngang bao giờ không? Ai cũng cố gắng hát cho nó đúng, hát cho nó hay chứ, phải không? Cũng giống như là vẽ, sao mày vẽ xấu thế? Có thằng nào nó muốn vẽ xấu? Mày đánh đàn vậy, mày cũng đánh à? Thì đó, thằng nào chẳng muốn đánh đàn hay? Thằng nào chẳng muốn đánh đàn hay? Tại sao mình cứ mở miệng ra là mình chê? Chúa nói với Faustina rằng ta ban thưởng không phải bởi thành quả công việc con làm, mà bởi những hy sinh vất vả và tình yêu con đặt vào đó khi con làm việc đó. Chứ con bé này nó làm, mới đầu nó làm nó chưa quen về vi tính, có thể làm chật trà chật trọn, Chúa vẫn thưởng cho nó. Còn anh này vi tính rành lắm, ngồi làm chớp chớp chớp, mà Chúa bảo vô ích. Sao vậy? Nó làm xong mạch nó vênh lên, nó những người ta đây biết hết rồi, còn cô này cứ cặm cụi làm sai sửa, sai sửa. Chúa đánh giá, thưởng là thưởng cái đó. Thành quả là chuyện gì? Anh này là đương nhiên là hơn nhiều, 10 cô này có 2 thôi, nhưng mà Chúa vẫn thưởng cái đứa 2 và đứa 10 zero. Vì lý do là cao ngạo quá, coi thường người khác. Còn cô này cứ cố gắng cặm cụi làm như thế mà lại trước mặt Chúa giá trị vô cùng. Cho nên
những bạn học trò đó mà chê cô Cóc là tội nghiệp cô. Đã như thế còn thử người ta tới 3 lần. Tôi nói quá tam ba bận. Thử tới 3 lần mà toàn cái thử khó không. Tại sao không thử anh ta mà lại thử vợ của anh ta? Vì biết là vợ anh ta không thể làm được. Biết rằng vợ anh ta không thể làm được mà lại đi thử nấu ăn rồi thử may đồ và thử sắc đẹp mới thì tiêu rồi. Chúng ta thấy không ạ? Đó là lòng dạ con người ta đó, luôn luôn là cứ đi bới móc những cái khiếm khuyết, những khuyết điểm của người khác để mà làm trò cười, rồi cười hà hà với nhau. Tôi không hiểu tôi ngồi tôi cười những chuyện đó. Không bao giờ. Trong bữa ăn cũng vậy. Nhiều khi chúng tôi cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng bị phạm cái lỗi đó. Cái lỗi những cái khiếm khuyết của anh em ra, khuyết tật của anh em ra xong rồi cười nhạo. Người ta đỏ mặt, người ta cũng phải ráng cười nhưng mà cười gượng. Hiểu không? Miệng thì cười nhưng trong lòng nó đau lắm. Mà nhớ, trong lòng nó đau thì nó sẽ tìm dịp nó chơi lại mình. Được. Anh chơi tôi thì sẽ có lúc tôi chơi lại anh. Anh có chắc anh không có khiếm khuyết gì thân xác không? Không có khiếm khuyết tinh thần không? Lúc nào anh hớ là tôi chơi lại thôi. Và nó chơi lại có khi đau hơn, nó chuẩn bị rồi. Cho nên mình gieo cái gì mình gặt cái đó à. Cho nên tránh tối đa đừng bao giờ lôi khuyết điểm người khác ra để cười nhạo. Nhớ nguyên tắc đó là thực hành lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là như thế. Nói lòng thương xót là cái gì? Thực hành lòng thương xót là sao? Không phải cứ đi phát quà, phát gạo, phát mì gọi là thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót với chính những người thân của mình, trong nhóm của mình, trong gia đình của mình, trong lớp học của mình, trong ca đoàn của mình. Có những khiếm khuyết của người khác đừng bao giờ nhắc đến. Hết sức tế nhị. Phải hết sức tế nhị. Đó, tôi chỉ hớ một câu là giúp một tay thôi mà nó như thế đấy. Ánh mắt đó họ vừa buồn, vừa tủi, vừa hờn, vừa giận. Nhớ mãi. Một cái ví dụ thứ hai nữa. Lúc cha ngồi tòa giải tội, Thứ Nhi xưng tội, thì Thứ Nhi thấp quá thì phải đứng lên. Họ nói cao quá thì phải quỳ xuống để mình nghe vừa lỗ tai. Ngồi vừa. Cứ thấy cọc 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 cọc. Nói con quỳ xuống đi, con ở trên cao có nói cha không nghe thấy. Cọc 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 nữa. Lần thứ hai rồi. Cọc 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 lần thứ ba nữa. Rồi bắt đầu nóng rồi đó. Bắt đầu muốn tại sao không nói không nghe. Con quỳ xuống đi mà con quỳ con cứ đứng hoài vậy. Nó con không quỳ được. Mới giật mình. Ngó ra con bé đang chống nạng đứng xin tội. Nó đang chống nạng đứng xin tội làm sao nó quỳ. Thế không ạ? Mà mình nhắc cái đó đã làm nó đau khổ lắm rồi. Nó phải không cảm thông được với con người ta. Cho nên đừng bao giờ nói về khuyết điểm của người khác trước mặt những người khác. Nhất là đám đông. Đau lắm. Nhưng mình nói giỡn. Nói giỡn thì người kia không thể nói giận thật được. Nhưng mà thật giận chứ không phải. Nó giỡn mà làm gì dữ vậy? Có phải không? Có phải không? Khi mà nó phản ứng thì ta bảo là nó giỡn mà làm gì dữ vậy thì họ lại càng quê hơn. Họ đau lắm, họ tức, họ phản ứng ngược lại. Nhưng mà không dám thì người ta sẽ bảo là mày, người ta nói giỡn mà mày tự ai. Lại còn chơi người ta câu đó nữa thì nó lại rằng nó phải dồn nén cái đó xuống. Mà khi càng dồn nén bao nhiêu thì nó càng đau bấy nhiêu. Đêm về không ngủ được vì câu nói giỡn đấy. Tức lắm. Nãy nó là làm tao quê quá mày ơi. Mày nói vậy không? Nãy nói tao quê quá. Mà nó giỡn mà mày nghĩ gì? Giỡn giỡn với ai? Giỡn chơi kiểu đó. Nếu muốn nó giỡn, nếu muốn nó giỡn thì đưa mình ra mà giỡn. Tại sao không đưa cái xấu của mình ra mày khoe lên để cho người ta cười? Thấy chưa? Này này anh em này, tôi này nha, hất ngang mà hất chắc rồi nha. Vậy thôi. Ai muốn đàn sao đàn, đàn sao đàn, tôi hát kệ tôi rồi nha. Thì nó sẽ cười, nó cười mình. Mình dám đưa cái xấu, cái dở của mình ra để mà làm trò cười cho người ta không? Còn nếu không thì đừng. Anh không dám đưa cái xấu của anh ra làm trò cười, mà tại sao cứ lôi cái xấu của người khác làm trò cười cho người ta là sao? Tiên gian vậy. Lòng thương xót thế vậy à? Chị nhất để ý cái đó. Ai cũng có cái tự ai hết. Thường như người có quyền, những người bề trên, như có quyền, có quyền hay nhạo những người dưới và cho rằng mình có quyền nhạo những người đó. Mà thử những người dưới mà nhạo mình có mình chịu được không? Để bỏ vô lễ. Tại sao? Anh dẫn với người dưới,
khinh cười người dưới được mà người dưới cười lên đây bảo người ta vô lễ là sao? Đúng không? Phi lý chứ đó. Anh cho rằng anh có quyền, anh cho rằng anh có tiền, anh cho rằng ngay là bề trên, anh có quyền sỉ nhục người ta, đem người ta ra làm trò cười à? Rồi lúc người ta nói lại anh, rồi anh bảo là người ta vô lễ à? Bất công. Cho nên đừng bao giờ, thế lập đi lập lại cho chúng con và nhắc với anh chị em và các bạn luôn, đừng bao giờ lấy khuyết điểm, khiếm khuyết về thể xác, về tinh thần của người khác ra để làm trò cười. Đừng bao giờ. Dù là nói giỡn, không bao giờ được phép nói giỡn như thế. Không được phép lấy khuyết điểm người khác ra để mà làm trò cười, để mà giỡn cợt với nhau. Không bao giờ. Tuyệt đối. Đó. Ba lần. Chơi giống như một lần mà còn ba lần như vậy. Chỉ giờ chờ để con cười thôi. Giống như những người Pharisee biệt phái cứ rình coi Đức Giêsu làm gì để bắt bẻ. Chơi cái trò đó không. Cho nên đọc câu chuyện này cho thấy đó là một điểm mà chúng ta cần phải thực hành lòng thương xót. Nghĩ một chuyện rất tế nhị mà nó thường xuyên xảy ra. Thường xuyên xảy ra. Ra đi đâu chẳng có gặp vậy. Chứ ngồi cứ thấy cái chuyện lúc đó đều cười, cười toàn là cười nhạo người khác không. Toàn là cười nhạo khác. Người kia thì ngồi tím mặt lại hay là đỏ mặt lại. Không dám nói vì nói nó bảo làm gì khó vậy, khó tính vậy, nó giỡn mà làm gì dữ vậy. Thấy không? Mà đau lắm. Cứ suy mình ra mình thấy. Anh thử nghĩ ơi. Anh có cái tật chịu mặt rỗ đi. Mặt rỗ chẳng hạn. Đây cứ có này rỗ như tổ ong bầu chẳng hạn. Bây giờ nó cứ đưa mặt rỗ ra nó chơi mình có tức không? Cho nên thằng kia nó chê nó mặt rỗ, nó cười, nó bảo mày biết tại sao mặt tao rỗ không? Và sao mặt tao rỗ? Hồi đó mẹ tao đẻ đó. Đi máy bay đó. Rồi đến giờ mẹ tao đẻ cái rớt ra khỏi cửa máy bay, rơi ngay vào cái đống đám xương rồng. Đâm vào mặt tao rỗ. Nó phải nói lại như vậy để cho nó xóa đi. Đỡ căng thẳng đi. Nhưng mà người ta cũng đau lắm mà thưa anh chị em và các bạn. Đó. Một điểm thứ hai nữa mình có thể rút ra từ cái câu chuyện này đó là nếu mà nói là người mà lấy khóc thì khó tin. Nhưng mà có một đấng còn hơn thế nữa. Không phải là người nhưng mà là thánh. Không phải là thánh mà là Chúa. Mà xuống thế giao kết với con người một hôn ước vĩnh viễn. Và ký với con người một giao ước vĩnh viễn là con người chúng ta đây. Một Đức Giêsu con Thiên Chúa. Đầy vinh quang, quyền lực. Tất cả mọi sự bỏ hết. Mặc lấy thân phận con người. Người xuống ở giữa chúng ta. Những con người còn tội lỗi, còn tệ hơn cả con cóc nữa chứ đừng nói. Con cóc nó chẳng làm gì nên cậu. Còn con người thì đủ thứ tội hết. Vậy mà một đấng ấy, một anh chàng học trò mà lấy cóc đã thấy là chuyện quá sức rồi. Còn đây là một Thiên Chúa mà đến với con người, đấng vô cùng thánh thiện đến với con người tội lỗi. Đấng là ánh sáng đến với bóng tối. Lòng thương xót nó chiến thắng hết tất cả. Phá tan mọi cái ngăn cách. Lòng thương xót không có một giới hạn, không có một biên giới nào cả. Lòng thương xót của Chúa đến ở giữa con người như thế mới có cảm nhận được điều đó. Phải cảm thấy điều đó. Thấy mới sướng, mới hạnh phúc lên được. Như cóc được anh chàng nó lấy làm vợ mà còn cái gì sướng hơn nữa. Con như thế này mà được Thiên Chúa ký với con một giao ước bằng máu và nước từ trái tim Chúa. Cái giao ước vĩnh viễn đó. Mà không những thế mà còn chết vì con nữa kìa. Anh học trò đó có dám chết vì cô cóc chưa? Không nói tới. Nhưng mà Thiên Chúa còn chết vì mình nữa. Thế mới hạnh phúc sung sướng như thế nào. Qua chuyện đó nói Chúa con là con cóc của Chúa đây. Chúa thương con như thế đấy. Sướng không? Sướng biết chừng nào. Một cái con cóc như thế này thôi mà. Mà được Chúa thương như thế. Được Chúa yêu như thế. Chúa ký với chúng ta một cái giao ước vĩnh cửu. Lòng thương xót Chúa đời đời tồn tại. Dù thế nào đi nữa vẫn cứ yêu. Rồi để kết thúc câu chuyện người lấy cóc hôm nay thì xin được chia sẻ với anh chị em, vì hôm nay đã là mùng 1 tháng 9 rồi. Còn đúng 10 ngày nữa là ngày Trung Thu, mùng 10 tháng 9 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Cha đang đặt mấy cái bánh đây, đây là những bánh Trung Thu. Đặt mình làm lấy chất lượng vệ sinh đàng hoàng. Có nhiều người bảo cha đừng có lấy bánh ở bên Trung Quốc nên không, bánh là chúng tôi làm lấy made in Việt Nam đàng hoàng, chất lượng mà vệ sinh, để cho hai nhóm gọi là nhóm khát vọng và nhóm tín thác. Nhóm khát vọng sẽ đón Trung Thu ở 4 địa điểm. Thứ nhất là đến khu Mã Đà ở lòng hồ Trị An. Ở đó có những trẻ em Việt Kiều Campuchia. Nó là Việt Kiều nhưng mà Việt Kiều Campuchia, chứ không phải Việt Kiều Mỹ hay Việt Kiều ở Âu Châu nhé. Là những người mà Việt lưu vong sống ở bên Campuchia rồi bị cấp duần, bị thời mà Pol Pot lên Syri đó, họ phải trôi giạt về lang thang vất vưởng, không có hộ khẩu, không có nơi nương tựa gì cả. Đó là khu Mã Đà. Thứ hai là đến cho các em, con em của những công nhân ở phường Trảng Dài. Thứ ba là ngày 14 tháng 8 là tổ chức đêm trăng tín thác ở ngay quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót cho các em thiếu nhi, với chủ đề là trăng tín thác. Và thứ bốn là tổ chức cho các em thiếu nhi ở xóm Cùi. Đó là 4 sinh hoạt của nhóm Khát Vọng trong dịp Trung Thu. Còn anh em nhóm Thiện Nguyện Tín Thác thì sẽ đi đến 7 giáo phận: giáo phận Con Tum, giáo phận Ban Mê, giáo phận Vĩnh Long, giáo phận Long Xuyên, giáo phận Cần Thơ, giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Phan Thiết, để tặng bánh, đèn và những phần quà cho những người dân tộc Ê Đê, Gia Lai, Ba Na, Khmer, mà đại đa số là các em thiếu nhi không phải Công giáo, người Phật giáo Hòa Hảo, người không có đạo hoặc là bất cứ tôn giáo nào. Nhưng mà thiếu nhi Công giáo thì không có nhiều, vì thiếu nhi Công giáo ở các xứ đạo đa số các cha đã lo cho các em tương đối. Còn chúng tôi thì đi đến với các em thiếu nhi mà không có đạo, với các tôn giáo khác, để cho các em thấy được lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh rất là cụ thể, là tấm bánh được bẻ ra, là cái lồng đèn, là múa lân, là gạo mì nhu yếu phẩm cho những gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Xin anh chị em và các bạn cầu nguyện để cho chương trình Trăng Tín Thác bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 9 cho đến ngày mùng 10 tháng 9 được hoàn thành tốt đẹp, để mỗi người chúng ta đều là con cái của lòng Chúa thương xót, phải biết xót thương nhau.